Người chết có ăn thiệt đó, thì người sống chắc chưa chắc đã chịu cúng mấy. Tại sợ tốn kém, nó chết rồi mà ăn nhiều quá, đó, hao quá, thì cũng sẽ lập luận như vậy. Thế nhưng tài người chết không có hưởng được, cho nên người sống cúng người chết để mà trước cúng sau hưởng. Trước cúng thì tỏ vẻ như rằng là được tiếng, rồi sau đó thì là mình được hưởng. Còn nếu mà mình cúng thật cho cái người mất đó, thì mình phải nghĩ, nghĩ cho người mất không có nghĩa rằng là nghĩ cho cái sự hưởng thụ của họ, mà nghĩ cho người mất là nghĩ cho cái phước báo của họ, đó mới là nghĩ cho cái người đó. Như chẳng hạn thì dù bây giờ cha mẹ nghĩ cho con cái, thì cha mẹ nghĩ không có thể nghĩ cho con cái bằng cách rằng là chiều theo sự hưởng thụ của con cái, mà cha mẹ nghĩ, thật tâm nghĩ cho con cái là xây dựng cho con cái có những cái nhân quả thật là tốt đẹp. Chứ không phải là cha mẹ thương con cái là cứ chiều theo tất cả những cái hưởng thụ của con cái, tức là con cái thích ngủ, không có thích học, thích ăn, không có thích làm, thành ra cứ vậy mà cho con cái ăn với ngủ. Mà cha mẹ mà nghĩ cho con cái thật sự là cha mẹ không phải để tâm tới những cái đòi hỏi của con cái để đáp ứng, mà cha mẹ để tâm tới tất cả những cái nhân cái quả tốt đẹp cho con cái. Thành ra cho con cái phải gieo những cái nhân, đó là phải tập tập học, tập làm, rồi mới được kết quả là một con người biết, biết học, biết làm. Thì người như thế mới vững mạnh được. Thành ra cha mẹ khi nào cũng phải nhìn vào cái vấn đề đó là cha mẹ thương con cái. Còn cha mẹ chỉ nhìn vào cái hưởng thụ con cái để đáp ứng là cha mẹ, đó là cha mẹ giết con cái bằng biết thương con cái. Ví dụ mình thấy rằng là khôn ngoan là chẳng hạn, ví dụ như là cái thời xưa của xứ Trung Hoa đi, ở nước Trịnh có một vị tể tướng rất ư là nổi tiếng về cái tài trị nước của ông ta, nổi tiếng ở trong lịch sử của nước Trung Hoa nữa, đó là Tử Sản. Mà khi ông này có công ghê lắm, vua kính trọng vô cùng, và trước khi ông ta lâm chung thì ông ta dặn dò mấy con cháu, mà ta chết rồi á thì vua thế nào cũng phong đất cho các con, và vua phong đất gì cũng đừng có nhận, mà chỉ nhận một cái vùng đất nằm ở xứ biên địa Hạ Tiện, tức là nằm ở ngoài biên giới, một cái vùng đất nghĩa là khô cằn và xấu mà không ai thèm để ý tới, gọi là Tầm Khâu. Thì khi vua phong đất nào cũng đừng có nhận, mà chỉ xin vua cái vùng đất đó thôi. Tại vì nếu mà nắm cái vùng đất đó thì nắm được nhiều đời, còn nắm những cái vùng đất tốt đó thì nắm được ít đời lắm. Bởi vì lắm người tranh, lắm người giành, chúng sẽ ganh tị và chúng sẽ triệt hạ mình để mà chiếm lãnh. Còn cái vùng đất đó chúng khinh bỉ, cho nên sống đời. Rồi thì con của ông ta nghe lời, cho nên khi quả nhiên khi ông ta qua đời và vua muốn đền ơn của Tử Sản, cho nên phong đất cho con cái, và con cái từ chối hết và đúng lời cha dạy, chỉ xin cái vùng đất đó. Mà tới vua cũng ngạc nhiên, vua bảo vùng đất đó là vùng đất hoang dã, khô cằn, không có cái gì là đẹp đẽ tốt lành hết, và tại sao lại chọn? Thì người con chỉ nói đó là tuân mệnh của cha thôi. Và rồi quả nhiên cái nước Trịnh trải qua nhiều thời đại chiến tranh cho đến khi bị thôn tính, nhưng cái vùng đất đó chẳng ai tranh hết, thành con cháu của Tử Sản duy trì nó được biết bao đời. Thì như thế đó là biết lo cho con cái, nghĩa là nhìn ra được tất cả những cái gì mà lợi ích, chứ không phải nhìn sự hưởng thụ. Nhìn ra cái sự lợi ích, để lại cho con cháu một sự lợi ích, chứ không phải để lại cho con cháu một sự hưởng thụ. Để lại cho con cháu một sự hưởng thụ có khi là giết con cháu, mà để lại cho con cháu một sự lợi ích đó là làm cho con cháu sống hoài. Thì cũng vậy, mình cũng phải nhìn vào tất cả những người thân của mình Và mình cũng phải tìm cái cách làm cho họ lợi ích, chứ không phải tìm cách đáp ứng cái lòng tham dục của họ. Chẳng hạn một đứa con mà xì ke ma túy thì cha mẹ cũng thể nào mà chiều nó cho nó xì ke ma túy được, mà phải tìm cái cách mà sửa nó, làm cho nó thay đổi. Thì đó mới là cho nó cái vấn đề của lợi ích, của cái sự lợi ích. Như vậy thì đến cái quan niệm mà thiên hạ cứ suy nghĩ là cho rằng là khi mình cúng quẩy đó, ngoài cái vấn đề là nghi lễ cúng ra đó, thì nghi lễ thì phải có đồ ăn thức uống, thì những cái đồ ăn thức uống đó thì mình lại chú trọng đến tất cả những cái vấn đề gọi rằng là đó, cái người mà quá vãng đó thường thường họ thích ăn thích uống, thành ra mình phải cúng. Nhưng mà mình quên đi rằng là khắp hết tất cả mọi cái chùa chiền ở trên toàn cầu này, khi cúng Phật mình chỉ nhìn thấy có cơm à. Không lẽ cho Phật ăn cơm không vậy, ngày này qua ngày khác vậy đó, mà không có cao lương mỹ vị gì hết trơn à? Mà không nghĩ đến là Phật có thói quen ăn gì. Mà Phật thì chẳng có thói quen ăn gì, bởi vì Đức Phật đi khất thực, cho gì ăn ấy, mà không có chọn lựa. Thành ra khi mình cúng đó là cúng tượng trưng thôi, chứ Phật đâu có ăn uống gì mấy thứ đó. Thành ra mình cúng là cúng tượng trưng thôi. Anh khi mình cúng ngọ thì mình cũng chỉ để có 3 cái chén cơm vậy thôi, đậy lại rồi mình cúng, đó là mình cúng tượng trưng. Thành cái thần thức của người mất, họ cũng ăn uống cũng khác mình, họ không phải là cái vấn đề mà thọ thực bằng vật chất nữa, mà tất cả những cái gì đó họ thọ nó đều bằng cái tinh thần hết. Mà cái tinh thần của họ bây giờ, cái cơn no hay cơn đói của họ, nó là cái vấn đề hạnh phúc hay là phiền não, nghiệp, khổ nghiệp hay là thiện nghiệp thôi, mà nó không còn là cái vấn đề của những cái vật thể mà có ăn vào để có tiêu hóa ra, mà nó không phải như vậy nữa. Anh ra mình phải hiểu như thế. Mình cũng có nhiều người cứ suy nghĩ như vậy nó, mà khi cúng phải nghĩ tới những cái chuyện mà sát sinh hại mạng, nó ví dụ vân vân như vậy. Và trong kinh Địa Tạng thì nói khi đó mình phải làm phước cho cây hương linh, chứ không phải là vấn đề rằng là mình sát sinh hại mạng gây thêm gánh nặng cho hương linh. Anh thử bây giờ thì dụ nói cái vấn đề đối với đạo Phật thì có nhân quả, ở trong đạo Phật nó thì có nhân quả. Thế thì dụ bây giờ một người họ thường làm cái nghiệp gì đó thì họ phải lãnh cái nghiệp như vậy. Cho nên nếu họ thường làm cái nghiệp thiện, nghiệp phóng sinh, thì họ khi nào cũng được phóng sinh, tức là có nghĩa rằng là khi nào họ cũng không bao giờ bị bắt bớ, bị tù đầy, bị giam cầm, mà ví phỏng có đi chăng nữa thì họ cũng sẽ được giải thoát an lành, là nhờ tất cả những cái nhân phóng sinh được lại cái quả phóng sinh. Quả phóng sinh mà mạnh á, thì là đời đời kiếp kiếp không bao giờ biết tù tội gông cùm là cái gì hết. Mà nhẹ á, thì có thể bị gông cùm tù đầy, nhưng mà luôn luôn được cứu, được thả, được tha. Đó là nhờ những cái quả như vậy. Có những người mà hay giết, chẳng hạn thì dụ bây giờ những người mà dì dụ như mình chuyên môn nuôi heo, nuôi gà, giết làm thịt, thì khi mình nuôi nó, mình có cái phước nuôi. Khi mình giết nó, mình có cái tội bị giết. Thành ra đời sau mình cũng được nuôi như là ông chủ chạy gà nuôi một con gà, tức là mình cũng được nuôi, và cuối cùng mình cũng bị cắt cổ như mình đã từng cắt cổ. Có nghĩa đó là cái tinh thần của cái định luật của nhân quả nó tự động như vậy. Thì mình sẽ sinh ra cái đời sau, cái tự dưng mình được nuôi, có nghĩa là sinh ra làm kiếp gà, thì mình sẽ được nuôi, sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi bị cắt cổ. Thì mình sẽ được chăm sóc cẩn thận vô cùng, kỹ lưỡng vô cùng, giống hệt như là mình đã từng làm ở trong cái đời trước, thì mình phải lãnh cái quả đó thôi. Vậy mới là định luật nhân quả chứ. Thế bây giờ chẳng hạn như mình lý luận rằng là Cái người đó khi mà sinh tiền họ thích ăn gà lắm. Thành ra bây giờ dỗ họ thì không thể thiếu con gà. Nhưng mình đừng quên, nếu mà mình nhìn theo con mắt của Phật giáo á, thì mình sẽ thấy ra được những cái điều mà nhìn con mắt của thế gian không có thấy. Nhìn con mắt của Phật giáo thì mình thấy vậy. Nhân cái dịp dỗ của cái người đó, con gà hay con heo đó bị giết để làm dỗ, thì con gà hay con heo đó, dưới con mắt nhìn của Phật giáo đó, là vì cái thuyết nhân duyên đó, là phải có nhân duyên với nhau. Không có nhân duyên đó, thì nó chẳng có lý do gì để chết vào cái ngày đó. Thì con khác chết. Mình ngồi đây, mình đụng với bao nhiêu người đây, là bao nhiêu người đây đều có cái nhân duyên từ trước với mình rồi. Nếu không có nhân duyên với mình thì không có ngồi đây, thì là ngồi trong những cái mái nhà cách xa mình vài trăm mét, hay 100 mét, hay xung quanh mình đây. Anh không có duyên với mình, thành ra cái đó hữu duyên lắm, nhưng mà không có gặp nhau. Tức là gần ghê lắm mà không có gặp nhau. Còn này hữu duyên là xa ghê lắm, nhưng mà lặn lội tới đây đó, để mà thấy nhau. Còn cái kia đó gần thiệt là gần nhưng vô duyên, thành ra có gặp. Cho nên người Trung Hoa mới nói rằng là vô duyên đối diện bất tương phùng, mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Là nếu mà không có duyên đó, thì có gần sát bên cạnh nhau đó, cũng bao giờ gặp nhau. Mà nếu hữu duyên đó, thì có xa ngàn dặm nó cũng gặp. Thành như vậy phải tin vào duyên. Mà cái câu người Trung Hoa nói đó, là câu nói đó, đó là câu nói của dân gian đó, chứ không hẳn rằng là một cái câu nói riêng biệt gì đó của Phật giáo không thôi đó, mà là của dân gian, ở trong dân gian. Nhưng mà mình thấy là như thế. Thì vậy, như vậy cái nhân gian nó là ảnh hưởng cái giáo lý của Phật Pháp. Cho nên mới nghĩ về đến cái vấn đề của nhân duyên. Tại mình biết cái văn hóa của Trung Hoa nói rằng là một cái nền văn hóa cổ xưa mạnh ghê lắm. Cả thế giới này á phải nể, và không ai có thể phủ nhận được nền văn hóa của Ấn Độ với lại của Trung Hoa, là hai trong bốn nền văn hóa được coi là cổ kính và mạnh nhất thế giới. Nó ngoài ra còn kể tới Ai Cập với Hy Lạp. Thế nhưng mình phải hiểu là nền văn hóa của Trung Hoa với nền văn hóa của Ấn Độ đều có màu sắc của Phật giáo ở bên trong. Và nhất là văn hóa của Trung Hoa, Phật giáo còn mạnh hơn. Cái màu sắc của Phật giáo, sự ảnh hưởng của Phật giáo nó mạnh mẽ nhất trong bốn nền văn hóa. Ấn Độ tuy rằng đạo Phật phát xuất từ Ấn Độ, thế nhưng cái nền văn hóa chính của Ấn Độ vẫn là Ấn Độ giáo. Văn hóa của Phật giáo chỉ là một phần nhỏ. Thế nhưng đối với lại văn hóa của Trung Hoa thì mình không có ngần ngại gì mà nói rằng là chiếm hơn một nửa. Bằng chứng rằng là tất cả những cái di tích lịch sử hay văn hóa gì của người Trung Quốc hiện tại mà phô bày ra với lại thế giới bên ngoài á, thì về mặt văn hóa, mà văn hóa về nghệ thuật, về kiến trúc vân vân, Phật giáo trong đó đóng góp rất là nhiều. Từ chùa chiền, từ kiến trúc xây dựng tháp, kiến trúc xây dựng chùa, kiến trúc tạo tượng vân vân, đó là những hình thái văn hóa của người Trung Hoa. Và những cái đó chiếm đại đa số ở trong cái những cái vấn đề làm kiến trúc hay xây dựng gì của Trung Hoa. Rồi ảnh hưởng tác động đến cái tư tưởng và sự suy nghĩ của người Trung Hoa nữa. Cho nên người Trung Hoa nói chung cái văn hóa nó bị ảnh hưởng, thì đương nhiên là toàn thể dân tộc Trung Hoa 1.300.000.000 người bị tác động. Mà cái văn hóa nó ít nhiều gì nó pha màu sắc của Phật giáo mạnh mẽ ở bên trong vô cùng. Cho nên có thể nói rằng là người Trung Hoa là người bị ảnh hưởng Phật giáo nhất trên hoàn cầu. Còn những cái nền văn hóa khác, chẳng hạn như của Hy Lạp với của Ai Cập, thì chẳng có một mảy may Phật giáo gì ở trong hết. Của Ấn Độ thì Ấn Độ giáo chiếm phần lớn này. Nhưng mà của Trung Hoa thì Trung Hoa nói là có tam giáo, là tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Nho giáo mới lại đạo giáo. Thì Phật giáo lấn át Nho với lại đạo giáo, hai giáo kia. Cho nên mình thấy rằng Khổng Tử tuy là được người Trung Hoa suy tôn là bậc gọi là vạn thế sư biểu, bậc thầy lớn nhất của thế gian muôn đời, của thế gian thôi, Đức Phật là xuất thế gian. Nhưng mà rồi rốt cuộc thì mình thấy rằng là trong lòng người Trung Hoa hiện tại, người Khổng Tử thì ai không biết, trừ cho đến những người bần cô nông cày ruộng không có học hành gì, họ cũng biết Khổng Tử là ai. Thế nhưng ngoài Khổng Tử ra và có thể cả thắng cả Khổng Tử nữa thì vẫn là những nhân vật ở trong Phật Pháp, điển hình nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là mình thấy Quan Thế Âm cũng nổi tiếng ở trong lòng người Trung Hoa y hệt như vậy. Cho đến những người mà không phải theo đạo Phật ở Trung Hoa, họ vẫn biết Quan Thế Âm là cái gì và là ai. Và mình đi đâu mình muốn mua một cái tượng của Khổng Tử về nhà để mà dựng, mình cũng không có tìm ra được. Nhưng nếu mình muốn mua một cái tượng Quan Âm thì chỗ nào cũng có hết, tỉnh nào cũng có hết, chỗ nào cũng có hết, dễ nhất. Nhưng mà muốn tìm một cái tượng Khổng Tử thì không phải là dễ.